theo ý riêng từ bài giảng luận Lạc Lối, Kinh Thánh Nền Tảng, Châm Ngôn, chương 14, câu 12. Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo của sự chết. Đọc thêm Sa-mên Nhất chương 27. Ngay trong phần giảng lập của bài giảng luận có một gợi ý rất thực tế. Thánh Kinh không chỉ ghi lại gương tốt của những người hùng, mà còn ký thuật lại cả những sai lạc, lỗi lầm, những quyết định đi ngược lại với ý Chúa. Chúng ta có một David được sức dầu, một người được nhờ cậy Chúa để khi còn rất trẻ, một người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng để vượt qua nhiều gian nguy, mọi lời gièm pha, mọi xúi dục, để cứ vững bước, sống đoan chính, vì biết đấng mình hết lòng thuận phục là ai. Dẫu như vậy, người được Chúa yêu này, người hùng của dân tộc, vẫn mắc phải quyết định sai lạc để đi trong con đường không chính đáng trong khoảng thời gian khá dài. Một năm bốn tháng, như chép trong câu 7 của sách Sa-mên Nhất đoạn 27. Nguyên do bắt đầu từ một giây chợt nghĩ rằng có một ngày kia ta sẽ chết bởi tay của Sao-lơ. Chẳng có gì sai quấy cả, một ý nghĩ thoáng qua thật bình thường khi phải nếm trải thời gian quá dài chịu đựng sự săn đuổi của kẻ muốn lấy mạng sống mình. Một người từng trải trong sự che chở của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đầy quyền năng, đã từng thắng hơn kẻ khổng lồ, thắng hơn người đang săn đuổi mình, người đã từng đánh chết gấu và sư tử để giật lại chiên của mình. Vậy mà vấp ngã khi quay sang lo lắng cho mạng sống của chính mình. Điều thông thường đó cũng thường xảy ra đến trong đời sống của tôi, khi tôi để mình quan trọng hơn đấng chân dắt tôi. Tôi để lời dạy dỗ của Ngài qua một bên, và kết quả là tôi bị lạc lối. Với tôi hay với David đều giống y hệt nhau. Cả hai đều có lời Chúa, đều thuộc lòng lời của Chúa, đều trải nghiệm ơn bao bọc của Chúa. Nhưng lắm khi bản ngã xác thịt lại thắng hơn, khiến chúng ta cách xa Chúa. Sự sợ hãi làm chúng ta lìa khỏi tình yêu thương vô biên mà Chúa dành cho chúng ta. Bởi quyết chẳng có điều gì sợ hãi trong sự yêu thương, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Giăng Nhất, chương 4, câu 18. Không dừng lại ở đó, ngã rẽ tâm linh đưa David tiếp tục bước sang sai lầm thứ hai. Ta chẳng làm chi hay hơn bằng trốn trong xứ Philistim. Câu thứ nhất phần B. Khi tôi không còn đặt mình trong sự dạy dỗ của Chúa, điều đó có nghĩa là tôi nhờ cậy đến thế lực của thế gian này. Cho dù tôi vẫn biết phương cách hành động của Chúa là diệu kỳ, là ngoài sức tưởng tượng của con người, nhưng chính tôi hay mất kiên nhẫn trong đợi chờ. Có nhiều cơ hội từ bên ngoài hấp dẫn tôi để tôi tẻ tách và làm theo ý riêng của mình. Như David, tôi vẫn luôn biết thế gian là đối nghịch, là cõi chết cho những người thuộc về Chúa. Nhưng tôi có thể nhìn thấy thế gian và lựa chọn. Còn về ý muốn của Chúa, tôi hoàn toàn mù tịt và đầy thách thức cho tôi. Quyết định đó không chỉ ảnh hưởng cho riêng David, mà còn liên lụy đến những người thuộc cấp, được ký thuật tại câu 2 và câu 3 của phân đoạn. David trỗi dậy cùng 600 người theo mình, sang qua đến A-kích, con trai Mã-ốc, vua Gát. David và những kẻ theo người ở cùng A-kích tại Gát, mỗi người có gia quyến mình. David có hai vợ theo, tức là Ahinoam ở Gít-riên và Abigail trước làm vợ của Na-banh tại Cạc-men. Quyết định sai lạc của một cấp chỉ huy đem lại hậu quả xấu cho cả tập thể dưới trướng. Trách nhiệm không nhỏ trước mặt Chúa. Tôi cũng phải nhìn thấy điều đó đối với bầy chiên Chúa giao cho tôi coi sóc. Và rồi sự việc còn đưa đến hành động tệ hại hơn nữa. David chẳng chừa một người nam hay người nữ còn sống đặng dẫn về Gát, vì nói rằng e chúng nó sẽ cáo chúng ta rằng đó là điều David đã làm. Trọn lúc David ngự trong xứ Philistin thường hay làm như vậy. Câu 11. Không thể nói gì khác hơn, đó là tội ác. Có lẽ vì sự tàn bạo không cần thiết này mà David đã không được phép tự tay xây cắt đền thờ cho Jehovah Đức Chúa Trời của dân Israel. Kỹ thuật tại Sự Ký Nhất, chương 22, câu thứ 8. Còn thêm một điều nữa, trong đoạn 28, câu thứ 2. David đáp cùng Akish rằng, vua sẽ thấy điều tôi tớ vừa làm. Akish nói cùng David rằng, thế thì ta sẽ lập ngươi làm thị vệ ta luôn luôn. David phải sống bằng sự dối trá dưới sự giám sát của vua ngoại bang, đánh mất đi hoàn toàn bản chất tốt lành của một con người được Chúa chọn làm công việc của Ngài. Nếu tôi đọc bản ký sự này theo cách thông thường, tôi sẽ bỏ qua những điều mà Thánh Kinh muốn gợi gắm trong đó cho tôi, nhắc nhở tôi rằng tội lỗi đưa tôi đi xa lắm. Thánh Kinh không nhắm mục đích bêu xấu vị vua rất được tôn trọng của tuyển dân, chỉ là muốn tôi nhìn thấy một người mạnh mẽ hơn tôi gấp bội phần vẫn có thể dễ dàng phạm tội với Chúa. Do vậy, tôi phải sống hết sức cẩn trọng trong việc kính thờ Chúa, như lời của Chúa Giêsu phán dặn: hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ma-thi-ơ chương 26 câu 41. Bởi vì có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo của sự chết.